căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Phật, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Bồ Tát, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là chúng sanh. Đó thì kinh Phật nó là ngài giải thích cho sao việc đó dùng cho chúng ta hiểu. Khi ấy Đức Thế Tôn bỏ Bồ Tát thanh tịnh vợ rằng: lành thay thiện nam tử, các ân nói hay vì chúng sanh đời mẹ có. Thưa hỏi, có là thứ lớn sao việc Như Lai? Các ân nghe, các ân phải lắng nghe, ta sẽ vì các ân mà nói. Ở trong cái lời hứa đáp lại cho Đức Phật đây, thì quý vị thấy Đức Phật còn gì Bồ Tát nữa hay không? Tới đây thì Đức Phật như là gạt Bồ Tát ra ra rồi, mà chỉ nói với những chúng sanh đời mặt khác. Cho nên ở đây Phật nói các ân nói hay vì chúng sanh đời mặt khác. Mà hỏi gì vậy? Chứ không còn gì Bồ Tát nữa. Bạn trước thì nói gì Bồ Tát, mà vì những người tâm học Bồ Tát và làm lành tới đây Phật nói gì chúng sanh đời mặt khác. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thì nghe là vô trước đã ngộ hết rồi, phải không? Còn chỉ có chúng sanh lực tật của mình đó, nghe như đó là chưa thấy là thôi, chưa hiểu được. Cho nên là Bồ Tát có hỏi tới hỏi lui, mà hỏi tới hỏi lui đó là hỏi cho chúng sinh sau này, cho Bồ Tát người ta ghi quá rồi. Vì vậy cho nên ở đây là chỉ thẳng là chúng sanh là mặt Pháp. Khi ấy Bồ Tát thanh tịnh vợ, hân vợ có nghĩ là các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Đây là cái Phật đáp: ngài thiện nam tử, tự tánh duyên dáng, nó không phải tánh, mà tánh nó có, nó theo có tánh khởi, nó không có là thủ, không có chứng. Ở trong cái Phật tướng, Phật không có Bồ Tát là Tát chúng sanh, vì có sao Bồ Tát chúng sanh đều là chuyển hóa, vì chuyển hóa diệt cho nên không có thủ chứng. Thứ như cái con mắt không thể thấy được con mắt, cái tánh nó tự bình đẳng, nó không có cái người bình đẳng. Chúng sanh mơ làm duyên đã, chưa có thể trừ diệt tất cả cái chuyển hóa. Đối với cái diệt mà chưa diệt, vọng tâm vọng, tức là giới dùng tâm vọng, ở trong cái giới dùng tâm vọng bèn hiển ra cái sai diệt. Nếu được cái tịch diệt Như Lai tịch diệt thì thuận, thì thật không có tịch diệt là cái người tịch diệt. Ở chỗ này nghe nó có một vài câu hơi khó hiểu. Vì nói rằng cái duyên giác tự tánh, khi tánh tánh hữu, nói rằng có cái tự tánh của cái duyên giác đó, vì nó là bình đẳng, nó là cái bình đẳng chân như pháp tánh, cho nên nó không phải ở trong có cái tánh, không có tánh tức là trong năm tánh trước đó, ngũ tánh đó, mà nó có cái tánh duyên biệt. Vì cái tánh cái duyên giác là cái tánh bình đẳng, cho nên nó không thể có cái tánh quyết định duyên biệt. Bởi không có tánh quyết định duyên biệt cho nên nó tâm năm tánh trước không có, nó không thể là nó có cái tánh nào. Năm tánh trước tức là năm tánh mà hồi nãy đã kể đó. Nên nó khi tánh tức là nó không thể là có cái tánh cố định hay năng tánh, mà tánh ngữ tức là ở trong năng tánh ấy. Mà nó từ thịnh, nó theo có tánh mà thở, tức là vì cái tánh duyên giác là bình đẳng, cho nên từ theo nổi tánh chúng sanh, rồi trong đó giới thở nó không nhất, cho nên nó theo có tánh mà thở, mà nó không có thử cũng không có chứng. Tại sao nó không thử được chứng? Bởi vì ở trong cái thật tướng đó, nó thật không có chia ra bồ tát, chia ra chúng sanh. Phải không vậy? Bởi vì bồ tát và chúng sanh đều là các hai cái danh từ giả lập như dưỡng như thế. Thì khi mà có dưỡng có cái việc rồi thì còn có cái gì nữa mà có cái người hay chính, đó là cái chỗ Đức Phật trả lời tổng đó. Nó là tên cái lý nó là như vậy đó. Nó vì Ngài thanh tịnh vợ hỏi Phật, hỏi là tâm trí tâm tấm duyên giác đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chúng Phạm Phu, tại sao lại có sự sai biệt? Sai biệt đó là do lý do gì? Thì Phật Ngài mới trả lời rằng tâm trí là tấm duyên giác đó là tấm bình đẳng, cho nên nó không có ở trong năm tấm kia, nên nó không có chế định một trong năm tấm kia, mà nó theo năm tấm kia mà giới trở. Mà năm tấm kia như là Bồ Tát là chúng sanh vân vân, chỉ là danh từ giả lập duy dưỡng. Khi mà tất cả những cái duy dưỡng được dẹp sạch rồi thì cái tấm duyên giác được tràn đầy, cho nên không có năng chứng, năng thủ, sở chứng, sở thủ gì hết. À, Phật ví dụ cũng như con mắt, nó không thấy được con mắt. Tại sao con mắt không thấy được con mắt? Nếu con mắt là thấy được con mắt thì con mắt mình là có bị thấy, có con mắt thứ hai nó không thấy được. Tại sao? Vì là nó chỉ là có hơi thấy cho nên nó không có. Nó thấy thì nó thấy, thì giờ nó cho nó thấy được nha. Nếu như thấy nắng thì cái con mắt con là có vị thấy, con mắt ngài là có thể thấy. Tại vì cho nên khi nói đến con mắt thấy thì không thể nói là sai được, không thể nói có hơi thấy và có vị thấy. Còn nếu như nói nghe thì tất nhiên phải có cái con và có cái ngài. Đó là cái chỗ mà chính tôi thấy rằng người tu của mình ai cũng phải chú ý chỗ đó. Ngày trở ngày thì theo là học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ thấy những là ngày hôm nay có một lần là than phiền. Than phiền cho Phật. Nó Phật nói cái đó là trên tâm của con, tại hôm nay con không thấy nữa. Con thấy là con thấy những cái giận của con, con thấy những cái gì khác, còn cái Phật nói cái đó là trên tâm của con, con không thấy. Thì như vậy thì cái đó là nó cái trên tâm của mình, hay là theo đây nó cái đó là cái duyên giác của mình, tấm duyên giác của mình, mà bảo là tấm duyên giác của mình, tại sao mình không thấy? Mình nên bảo chữa là mình không thấy, mình không thấy chữa mình được. Nhưng bây giờ con mắt mình, nó thấy tất cả sự vật đó, nó không thấy được con mắt nó, rồi mình có thể nói con mắt của mình được không? Được không? Để chúng tôi hiểu được, như là nó tốn, mình nhờ nó mình thấy được sự vật. Thì biết nó tốn, nó tốn thì nó cũng gần chứ chứ ai. Nhưng mà mình phải vừa thấy được nó. Đã thấy nó tức là bị bệnh rồi. Đó là cái đặc biệt. Nếu mà muốn thấy nó là thấy bán cho nó được thôi nha. Phải vậy không? Chính cái chỗ đó là cái chỗ tu hành mà khó khăn của mình á. Bây giờ quý vị nghe nó Phật tấm hay mình có, hay duyên giáo tấm hay mình có, hay chân tâm hay mình có, hay trước chân hình hoài. Tại sao nó được tôi có mà tôi không thấy? Còn nếu mà lại có thấy rằng là thấy cái giận thôi. Vì vậy mà tôi cứ nhắc tới nhắc lên cái điểm này đó. Khi giận với ai mình thấy thì tưởng như giờ tôi đưa cái cục đá trước tôi nói bây giờ nào tôi thấy cục đá bỏ trốn cho nên tôi không thấy cục đá. Cục đá đưa lên tôi thấy mà giấu đi tôi không thấy. Thì khi cục đá đưa lên tôi gọi là thấy cục đá. Khi cục đá mất đi gọi là tôi không thấy. Phải không? Nói tôi thấy cục đá và tôi không thấy cục đá thì như vậy có đá thì tôi thấy đá, không đá thì tôi không thấy không?
Thấy không đá.
Thì như vậy có giận thì mình thấy giận, không giận thì nó mình không thấy gì hết rồi. Thật sự vậy, sao nó nghĩ như vậy là phát giận nó rồi. Khi thấy giận, giận để ra mình thấy nó thì nó thấy giận, thì giận hết thì không thấy gì hết. Thì như vậy rõ ràng có thấy giận và có thấy không giận chứ. Phải
thì như vậy con có thấy thấy từ đó và có thấy nó không đó, như vậy cực đó có đưa lên và có mất đi, chứ có thấy lúc nào hết phải không? Thì cái kia như vậy giận có đưa lên thì có mất đi, chứ còn có biết giận có lúc nào hết. Vậy là cái thằng đó đang chờ nó là mất được mất đi rồi rồi vẫn mất rồi sợ sợ có thể là nhìn thường hay không, đó là cái chỗ nhân cái thí dụ này mình thấy rõ. Con mất con thấy con mất được, nếu thấy được con mất lại phải con mất rồi, rồi cái trên tấm đó đó nói ra chuyện rõ ràng lúc nào cũng có, nhưng mà nó thấy là nó thấy vật bị thấy thôi, cho nên cái gì mà bị thấy là phải nói. Quý vị nhớ chữ bị thấy là phải nói, cũng như tất cả sự vật trước này mình thấy được thật sự cái đó không phải con mất mình. Còn mấy con mất mình là khó khăn phải thấy được, nhưng tại sao biết cái con mất mình? Bởi vì mình biết mình thấy cái này thấy cái kia cái nọ, bởi thấy cái này cái kia cái nọ cho nên biết mình có cái hay thấy. Tại vì khi mình càng thấy được cái này, càng thấy được cái kia, càng thấy được cái nọ, càng thấy cái càng thấy thân thì biết rằng mình có cái hay thấy. Rồi khi có những cái ở nhà mình nói có thấy được cái ở nhà hết, rồi mình thấy vẫn có cái gì nó không có cái thấy, thì cái đó là cái vụn về cái đời. Mà cái vụn về đó đời đã có người tư đi mất rồi, nên mình phải hiểu rõ cái thấy được không phải là mình, mà lâu hơn á cái dạng là cái mình thấy được nó này phải không, mà tức là mình tức là làm gì phải không, cái dạng là cái mình thấy được nó mà thấy được nó tức là không phải được mình. Mà mình có nói là mình có phải là lòng không? Cho nên Phật nó nhận vật lòng con là từ đó đó. Cái dẫn tưởng đến đây mình thấy được nó, cũng như cái ngày đưa lên tôi thấy được nó thì ý định nó không phải là cái con mắt của tôi vậy. Mà tại sao chắc nó là cái ta này mình thấy được nó, cho nên nó không phải là cái việc của mình rồi, không phải việc là cái thấy rồi. Nó tóm là tất cả cái gì mà bị mình thấy được thì cái đó không phải là có hơi thấy đâu, mà có hơi thấy đó là không thấy được nha. Nhớ như vậy đó, cái đó là một cái điểm quan trọng nhất mà người tu mình không có nhận ra, mà không nhận ra cái đó thì cứ cái chuyện Hà Tân Kinh Lăng Nghiêm nói trước thì sao ông mất hay, nhưng mà ông nói không được, bởi vì tôi thấy nó hay quá, lúc nào tôi cũng muốn la lên già chứ cái đó. Bây giờ hồi trước là cả giờ hồi chưa học mà tôi không có hay, tôi cho rằng chuyện đôi lý, cho nên giờ thấy hay rồi tôi la là. Bởi vì nó hãy khen cái chú diễn ngã đạt ba, phải dùng cái dụ á, khen chú diễn ngã đạt ba, sáng ra nhìn cái dương. Nhìn cái dương nó thấy đạo là nó cảm rõ là, ít cái dương là mất tiêu cái đạo. Mất tiêu cái đạo nó rõ ra là tôi mất đạo trả cho dương. Dương cười ngồi ra trước nào là mất đạo. Mà quý vị thấy khoảng cỡ chưa? Mình thấy là cái dữ, cái dữ kì á, cái dữ á. Thời kia tôi cho nó đó là mình thấy cái gì lý, cái gì thì không hay. Hai đời, ba duyên, rồi thấy vấn cản, rồi ít cái duyên lại, rồi là mất đời, vô lý đó, thế gian chưa có chuyện đó, phải không? Nhưng mà hãy ngờ chính thế gian đang sống ở trong chuyện đó, thời đó thì tôi cho rằng chuyện đó thế gian không cho bao giờ xảy ra. Mà bây giờ nhà trợ tôi thấy thế gian đang như vậy đó, thế là kỳ chứ. Tất cả chúng ta đều là diễn ngã, đều chạy lan mất đầu, mất đầu. Đương chạy cái kêu mất đầu, mà cái đầu mình phải chờ đó là cái kêu mất đầu. Là vậy đó, là cái lớn này, trong duyên mất đầu. Thì quý vị thấy, nhìn và bán, cái bán là cái bị mình thấy. Khi thấy cái bán đó, mình lầm tưởng là mình. Lầm cái bán cho là mình á, thì khi cái bán mất thì cái duyên lo mất mình cái gì phải không, thì chúng vậy giận tưởng chúng lo mình sao giận tưởng là mình, thì khi giận tưởng hết thì nó mất mình, thì đó là toàn diễn nhỏ rõ ràng phải không, thì rõ ràng thấy bán cho là mình rồi bán mất thì lo mất mình, thì giờ bạn ở đây có lo mất mình cũng gì mất cái bán đó, cái bán đó là gì, bán là tượng trưng cho cái giận tâm của mình đó, lâu nay mình thích giận tâm là mình. Rồi bây giờ nó ngồi thiền, nó dẫn tâm yên rồi, tôi lo mất mình, rõ rồi. Ôi chứ lo mất mình, bây giờ tôi lo rồi. Đó là những người cuồng, cuồng lại. Ngồi giờ hầu hết mình đi như vậy. cứ nhận đấng là mình mà không thấy cái mình thiệt. Hầu hết tất cả chúng ta đều nhận đấng là mình. Như vậy thì thấy cái ví dụ của Phật nhầm chữ đó lần nghe muốn tính đẹp chứ không quá tính đẹp, hay lần nghe là không thể tưởng tượng được. Ai đời biết đúng là mình thấy không? Ở trên thế gian này mình không nghĩ là an vui như cái thấy đó mà thấy là chính mình là cái như vậy đó. Lúc nào cũng chắc đúng là mình. Rồi những cái dạng tưởng toàn là đúng như mấy hôm là họ thấy là đó là cái đúng dáng của thái trần, đó là những cái mùi, đó là những cái hơi của thái trần thôi, mà cứ thấy cái mùi cái hơi đó là mình, đó là chắc đúng là mình nha. Mà chắc đúng là mình thì không có làm sao tấm thể ôm đầu trở lên mức độ thì mình lúc nào cũng là trở mức độ hết đời gần như cách đó. Cho nên trong nhà thiền gọi là cởi câu mà tìm câu, tổng Phật, giác Phật, như cầu Phật. Đó là những cái ngu ngụy của chúng mình đó. Giác Phật đi cầu Phật, cởi câu đi tìm câu, ngỡ như câu mà lo pháp lý. Thiệt là cái điên đó như vậy. Nên khi họ Phật rồi, mình giờ là mình vui quá, đó là những chuyện qua cái ví dụ này thì mình thấy cái ngu của mình nó bài rồi. Mình cứ bài thấy được cái thiệt của mình, mà nếu thấy cái mắt mình thì cái chuyện cái mắt đó là bóng rồi, đâu phải cái mắt thiệt. Vì vậy cho nó rằng dưới như cái mắt không thấy được cái mắt, cái mắt không thấy được cái mắt của mình, bởi vì cái tánh nó là tự bình đẳng, cho nên nó không có cái người hay bình đẳng. Vì tánh nó tự bình đẳng rồi thì nó không có cái năng bình đẳng mà sở bình đẳng được. Nó là bình đẳng thì nó không có năng sở. Chúng sanh do mê làm điên đảo, đầy Phật dở đáng nhớ mê làm điên đảo, như tư dở dở đủ hết, chưa có thể trừ diệt được tất cả những cái nhiễm quá, chưa có trừ diệt được những cái nhiễm quá đó. Cho nên đối với cái diệt mà chưa diệt rồi giới lập những cái tâm vọng bèn hiển bài tất cả được. Bởi vì đối với cái ngôn trừ diệt, ngôn trừ diệt là cái gì? Là tất cả cái nhiễm quá đó mà mình không trừ diệt được. Vì vậy cho nên mới giới lập cái dụng ta, nó là tu như thế này, chứng được thế này, tu thế kia, chứng được thế kia. Thì cái giới lập công phu là cái phương tiện, cho nên cái đó không thiệt, chỉ là giới lập để cho các ta diệt cho họ dễ một chút thôi. Nếu người mà đã được cái Như Lai tịch diệt tùy thuận thì thật không có cái không tịch, thật không có cái khó tịch diệt, và cũng không có người tịch diệt, tức là cái đó năng sở được không. Thì như vậy đó mới gọi là thiếu chính vào cái duyên giác. Chứ còn thấy có năng, còn thấy có sở thì không bao giờ vào cái duyên giác được. À, thì đây là để chỉ cho cái tánh giác mà tự tu hành thì không có các pha việc. Cái pha việc đó như thế nào? Đây Đức Phật mà chỉ trình tự. Ngày thiện nên tự tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do vọng chấp ngã và ái ngã từng thân tự biết mở miệng phân diệt, cho nên khởi yêu ghét ban trước mới ngủ dục. Nếu gặp thiện hữu dạy kiến thơ ngọ, tôi là tịnh duyên giác tánh, tức là cái tánh tịnh duyên giác phát minh được cái khởi diệt, tức biết cái tánh thân tự lai lưu này, cái tánh thân tự lai lưu này
hay là không có tánh tự lai luân hồi. Nếu là có người có lai luân ấy nó hằng dứt thì được cái pháp giới thanh tịnh, tức là có tịnh giải kia là tự nhờ chướng ngại. Cho nên đối với duyên dáng mà không được tự tại ấy gọi là phàm phu từ thịnh theo tánh giác. Đây là Phật dạy tu mà sở dĩ có sai biệt là do đối với tánh duyên dáng mở chở mở hạn nhận cái sai biệt. Cho nên trên tánh duyên giác ấy thấy có cái bản chất sai biệt. Trước hết Phật nói phàm phu từ thịnh tánh duyên giác, như chúng ta hiện giờ từ cơ thể đến giờ do cái vọng tưởng mà chúng ta chấp là ngã, rồi cũng do vọng tưởng cho nên chúng ta ái ngã, do vọng tưởng mà chấp ngã rồi ái ngã, chưa từng tự biết, chưa từng khi mà biết được những cái nguyện sinh diệt nơi tâm mình. Cho nên mới khởi ra cái yêu ghét và bấm mê hữu dục, đó là cái bệnh của tất cả phàm phu chúng ta. Bây giờ dạy gặp được bạn lành thầy tốt mới dạy chúng ta chiến khai ngộ được cái tánh tịnh duyên giác ở trong, chỉ cho mình nhận ra được nơi mỗi người có cái tánh tịnh duyên giác. Khi nhận ra được cái đó rồi là mới phát minh ra được cái khởi diệt. Cái khởi diệt là cái gì? Khi nhận ra được cái tánh duyên giác rồi, lúc đó mới thấy rõ trong tâm mình có những cái vọng tưởng vừa thân vừa diệt cứ dấy lên liên miên. Cái vọng tưởng đó gọi là cái khởi diệt. Cho nên có thể việc đó mình biết nó, biết đó là có tánh tự lăng xăng suy nghĩ, chỉ lo lưu đó, lo là ngọt, lưu là lo túng, có tánh mà ngọt ngàn lo túng đó, nó là từ đó mình mới biết, tức là mình thấy xác mình được cái sinh diệt ở trong mình, tức là cái vạn tưởng sinh diệt. Cái vọng tưởng ấy chính là cái tánh suy nghĩ lăng xăng không bao giờ an ổn đó. Thì từ đó mới biết được cái tánh này. Rồi nếu biết cái đó rồi mình làm sao nữa? Nếu có người nhân cái tánh lăng xăng rối loạn đó mà đoạn được hàng đoạn thì liền được cái pháp giới định. Mình đoạn được cái lăn xăng lo lưu ở trong thì được cái pháp giới định. Như vậy đó là mình đã tiến đi một bước khá dài, là mình thấy được tánh duyên dáng, mình biết được cái sinh diệt vọng tưởng lăn xăng xong đó là cái tánh lăn xăng không yên, mình biết nó. Thì lúc đó được pháp giới tịnh. Pháp giới tịnh là cái gì tịnh? Tức là tâm mình thanh tịnh. Vì tâm mà thanh tịnh đó nó không có hạn cuộc ở trong một cái người mà nó trình hết, cho nên nó được pháp giới tịnh. Và lúc đó liền được cái tâm thanh tịnh trình hết. Thì cái người kia bị cái tịnh giả đó nó làm tự chiếm mạng. Cho nên đối với cái tánh duyên giác mình không được tự tọa, ấy gọi là phàm phu từ thịnh tánh giác. Tại sao mà mình đối với cái tịnh giả ấy tự bị chướng ngại mà đối với tánh duyên giác không được tự tọa? Bởi vì khi mà mình dứt được cái lo lưu, tức là cái vọng tưởng lăng xăng, khi dứt được nó rồi thì tâm thanh tịnh tình thức. Nhưng mà khi đến được cái tâm thanh tịnh tình thức đó, mình lại vẫn sợ
mình không an ổn trong đó, cho nên nó làm chiếm nhẹ mình. Tới đó là đang như rãnh sợ, rãnh sợ cho nên rồi không được an trụ, rồi không an trụ cho nên đó gọi là hàng thu từ thượng duyên giác, tức là nói mất chiếc cả rờ, cả rờ mà không có hưởng được cái gia đạo đó thì chẳng khác nào như chàng cùng tử nói cả rờ gặp anh cha. Anh cha người vượt đuổi theo thằng đất về thì quản thời ngã chút chữ phải không? Thì đó là cái giai đoạn đầu phàm phu nó từ thượng duyên giác, là nói vừa gặp muốn nương tựa nhưng vì chưa có khả năng không nhận được cái tấm giác đó cho nên giờ tới đó đâm ra bị chướng ngại, thành ra nó bị cái bệnh kia, cái giả bệnh kia nó làm cái chướng ngại, cho nên đó tấm duyên giác không được tự tọa, thì đó gọi là hạ phàm phu từ thượng tấm giác, đó là hạng người thứ nhất. Ngài thượng nguyên tử tất cả bồ tát kiến giả là ngại, tuy đoạn được cái giả ngại đó nhưng vẫn còn trụ cái kiến giác, cái giác ngại nó làm ngại mà không được tự tại, đây gọi là bồ tát chưa có nhập địa từ thượng tánh giác. Bồ tát chưa nhập địa thì gọi là bồ tát hạng nào, tức là từ tam hiền bỏ xuống thập tướng. Thì như vậy những bồ tát đó gọi là bồ tát chưa nhập địa. Tại sao? Thì đây nó là các ngài tiến lên hơn mình, vì các ngài biết thấy rõ cái vật chất tánh duyên giác chân thật mà mình kinh hoàng không thể an trụ được của phàm phu đó, rồi viết tới cái nhận sợ sệt, đó là cái chiếm ngại, cho nên gọi là thấy được cái giả là ngại, giả là cái hiểu đó, cái hiểu cái tấm giác đó, rồi đang tưởng nó là xa, tưởng nó là tấm giảm, mà đang ra giảm sợ, thì bây giờ đây mình viết cái đó không sợ, cái đó là cái chỗ mình nên an trụ, nên an trụ trong tấm giác đó, cho nên khi đoạn được cái giả ngại đó, mà vẫn còn trụ ngay cái chiếm giác, thành ra tới đây hết sợ rồi, cố tình trụ, thành ra do cố tình trụ mà đang mất được trong cái chiếm giác, trụ nó cái chiếm giác, chiếm giác là mình chỉ được đề chất bán vào cái tấm giác đó, không rời, tức là còn chú tâm an trụ vào tấm giác, mà đã còn chú tâm an trụ vào tấm giác thì lúc đó tự mình chưa có thực là sống với tấm giác, cho nên đó thuộc về địa tiền bồ tát chưa thể là nhập địa. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ tu hành hàng ngày của chúng ta, khi mình còn phàm phu nghe nó giúp được vọng tưởng tâm thanh tịnh, đó là cả rồi với tấm giác mình thương đó, cố giúp hết vọng tưởng. Nhưng khi dứt lãnh tưởng rồi, nó thấy nó lãnh tánh lãnh hết. Vì thấy lãnh tánh lãnh hết, cho nên cái đó là cái thấy giết đó là chiếm ngại. Và từ đó, mình nói bỏ vào tấm giác mà không an trụ được tấm giác. Đó là giai đoạn tàn thơ, nói từ thượng tấm giác. Còn bây giờ đây về tới tiến hơn, các ngài viết rõ, như vậy, tới đó là tới nhà, chứ không phải, tới đó là tới chỗ lãnh thân. Giết lại, cho nên tới đó các ngài cố tình an trụ, bán chặt vào đó. Thì khi bán chặt vào đó thì tự nhiên thấy cái tấm giác là có bị mình bán. Phải không? Thì như vậy cho nên chưa có giải được hết tất cả những cái kiến giải của mình. Vì vậy mà nó bị trụ nơi cái kiến giác đó, để bán chặt vào đó, cho nên nó là luôn luôn bị chướng ngại. Vì vậy mà đối tấm giác không được tự tọa. Và đó là bồ tát, mà bồ tát này chưa được nhập địa, tức là địa tiền, nói từ thuận là tấm giác.
bồi thường nguyên tử tất cả chướng ngại, tức là chướng tánh giác, được bất nguyện, thất nguyện đều là giải thoát. Thành thoát, thoái thoát đều là niết bàn.
Các bạn nhớ như vậy đang nhập địa
à, rồi à, đây ngài thiện nhân tử còn có chiếu có giác đều gọi là chiếu ngộ ở đây
à,
thế nên bồ tát thường giác chẳng trợ chiếu nhân chiếu cùng sở chiếu hay là sở chiếu cùng nhân chiếu bằng thời được tịch diệt. Thứ như có người tự chặt cái đầu của mình, cái đầu đã vì cái đầu đã chặt cho nên không thể mà lại chặt nữa, nó chặt rồi không còn chặt lần thứ hai, tức là do cái tâm ngộ tự diệt các cái ngộ, ngộ đã đoạn diệt thì không còn diệt cái ngộ nữa. Kinh điển chẳng khác nào ngó ta chỉ mặt tân. Nếu người thấy ngón ta thấy mặt tân rồi thì rõ biết cái ngón ta chứ chính không phải là mặt tân. Tất cả như lai bao nhiêu ngôn thuyết mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát cũng lại như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã nhập địa từ thịnh tánh giác. Đó là cái giai đoạn thứ ba tiến lên bậc thánh. Nói rằng Bồ Tát này đã thấy rõ có giác có chiếu đều gọi là chiếu ngộ. Bởi vì có giác có chiếu thì tất nhiên còn có dụng tâm, mà còn dụng tâm thì còn nên sở. Giác cái gì, chiếu cái gì thì dĩ nhiên còn có vọng niệm để mình giác, còn có vọng niệm để mình chiếu thì như vậy vọng niệm là sở, mà giác chiếu là nghe, thì như vậy chưa sở là thuần thanh tịnh. Vì vậy chúng ta mà biết rõ ở đoạn trước còn có giác có chiếu cho nên chưa có tiến vào thánh địa. Ở đây ngài đã phá được cái giác chiếu à, cho nên những vị này, những vị bồ tát này nó là thường giác chẳng trụ à, nó là thường giác mà không còn có cái trụ tâm cố tâm mà trời ở trong cái tấm giác nữa, cho nên cái giác đó là cái tự tại chiếu cùng với nhân chiếu cùng với tỏ chiếu bằng thời tịch diệt à, hay là chiếu cùng với cái người chiếu à, cả hai cái đó bằng thời tịch diệt, tức là nhân và tỏ bằng thời được lặng lẽ, từ lúc đó không còn có hai nữa. Cho nên thí dụ như có người chặt cái đầu, tự họ chặt cái đầu của họ, thì tự họ chặt cái đầu của họ, thì khi cái đầu họ chặt rồi thì có người nhân chặt và có người sở chặt hay không? Có không? Nếu mình đặt đầu mình thì có gì nhân với gì sở, thì như vậy tức là lúc đó không còn nhân sở nữa. Và nếu người khác chặt đầu mình thì người khác là nhân, mình là sở. Đó, ở đây vì có nhân sở đã giúp à, cho nên Đức Phật ví dụ cũng như người tự chặt cái đầu của mình, người tự mình chặt cái đầu mình rồi thì không còn có người nhân chặt và có người bị chặt à, cả hai cái đó đều giúp. Như vậy thì do dùng các tâm ngộ mà tự diệt các ngộ, tức là do mình dùng các tâm mà thấy được các cái khác ngộ đó, mình xả bỏ hết, nó không còn ngộ nữa, cho nên nó khó diệt hết các ngộ. Mà các ngộ hết rồi, đoạn hết rồi thì không còn có cái như diệt cái ngộ nữa.
Thì khi mà tự mình lấy cái tâm diệt ngã đó, mình diệt rồi sẽ lên cái tâm diệt ngã, cho nên diệt rồi thì không còn ngay và sẽ. Thì như vậy thì rõ ràng ở đây đang nói ở trong cái tâm trạng đề tán khó diệt, có rộng rãi để chứng duyên giác. Mình tập thể ta bất chợt liền đang vô cái câu này: Tu Đà La giáo như tiêu nghiệp chỉ, nghệ thuật chứa nghiệp, lưỡi tư sở tiêu, tất cảnh chứa nghiệp. Tại sao lại chuyên câu đó nghe? Nãy giờ đâu có nói gì về ngôn ngữ dân tự, đâu nói về kinh điển, mà tại sao bất chợt ở đây lại thấy có dẫn một câu kinh mà nói kinh điển cũng như là nói ta chỉ mặt tân. Nếu thấy mặt tân rồi thì rõ biết cái ngón tay chỉ kia chứ tính không phải mặt tân. Thì như vậy là sao? Thì như vậy chúng ta thấy có cái gì lạ? Cả ngày tôi chỉ cho quý vị thấy rõ là bởi vì chúng ta tu luôn luôn dùng có cái phương pháp. Thì phương pháp đó để mà trời những cái bệnh phiền não của mình. Thì như vậy cái pháp tu là để đối trị bệnh phiền não. Thì pháp tu đó là chỉ cho kinh điển. Thì pháp tu đó tốt để diệt trời phiền não. Khi mà diệt trời phiền não rồi, mình thấy được cái tấm nguyên giác trọn vẹn, thì lúc đó đối với cái pháp tu mình còn nên dùng nữa thôi. Vì vậy cho nên ở đây nó nói cái công dụng của kinh điển là ngón tay chỉ mặt tân. Thì như vậy chúng ta biết cả ngón tay chỉ mặt tân thì ngón tay không phải mặt tân, mà mặt tân tức là không phải ngón tay, phải không? Nhưng mà lúc chưa thấy mặt tân thì ngón tay rất cần thiết. Đến giờ chưa thấy, đây là ví dụ cho như khoảng mùng 3, mùng 4, mùng 5 này chiều gặp tăng có một chút chiếu để liền ở xa tí hồ không ai thấy, và thỉnh thoảng như là ngày tắm mắt tăng thấy chữ, thì lúc đó tăng có đám mây tắm rồi mà những người mắt yếu thì khó thấy, phải không? Phải nhờ cái ngón tay nguyên đó mà thấy được cái mặt tăng. Nhưng khi thấy mặt tăng rồi thì ngón tay nó còn có nghĩa gì nữa? Cho nên nói là ngón tay nó không cần, không phải là mặt tân, chứ chính không phải mặt tân. Thì tất cả những cái thứ ngôn giáo của Như Lai là để chỉ bài cái đề tác cũng là như vậy. Thì như vậy đề tác đến đây không còn có cái pháp ái. Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Thường thường là thanh văn khi mà ngộ đạo tu chứng thì còn mắc kẹt ở trong cái pháp ái. Cái pháp ái đó làm cho các ngài bị chướng ngại, cho nên không tới chỗ chứng chứng. Còn đề tác vì không còn pháp ái, mà pháp ái cái thanh văn là cái gì? Là niết bàn. Niết bàn là pháp ái, cho nên các ngài bị mắc kẹt trong ái. Còn đề tác khi mà ngộ tới đây thì không còn pháp bị cái pháp ái nữa, cho nên đối với kinh điển các ngài không còn mắc kẹt. Bởi vậy cho nên đến đây các ngài mới gọi là nhập địa về phá từ thịnh tánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy rõ sự tu hành của các ngài đi từ thấp lên cao. Từ thấp lên cao đó nó có một do từng giai đoạn rõ tiếp hay là không có? Có hay không?
Không có.
Không có nhưng mà tạm đặt ở đây, tạm đặt ra. Ví dụ người tu tới đó là cái đó chướng ngại, mà thật chuyên nhưng mà được thì gọi là hạng đó, phải không? Khi mà phá được cái ngại đó hạng vươn lên thì gọi là hạng thứ hai. Và khi mà vươn lên mà mất chợt cái chướng đó rồi phá được cái vươn lên nữa thì hạng thứ ba. Như vậy thì được ra cũng tạm đặt, chứ nó không có một cái quyết định. Như vậy thì nó là bồ tát nhập địa và Bồ Tát Địa Tường nó khó hơn là chỉ là khó để cái chướng ngại của tâm mình thôi. Tâm tâm mình vượt qua để cho cái chướng ngại thì đó là tiến lên một bậc chứ cái gì lạ. Cho nên mình đừng tưởng khi mình lên sử dụng như nói rằng hàng con huyền Bồ Tát thì có những cái diệu dụng gì, rồi thập địa Bồ Tát có những diệu dụng gì, mình cứ tính những cái diệu dụng bên ngoài cho lấy cái đó làm cái tiêu biểu của sự tu cao thấp. Nhưng trong đây thì không nói như vậy. Trong đây nói rằng tất cả Bồ Tát mà vượt lên hơn cao thấp đó rất từ khó được những chướng ngại của vọng tưởng, của chấp thiết. Vọng tưởng hết thì gọi đó là hàng tai huyền. Ra khỏi vọng tưởng rồi mà mình còn mất trọn thì tất nhiên chưa có tiến vào thập địa. Khó được những cái trọn đó tiến thẳng lên thì đó lại là hàng thập địa.